tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay. Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và đây là bài thứ 5 về gia đình của David và Bathsheba. Tuy nhân vật chính trong gia đình này có nhiều lỗi lầm, làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa, nhưng chúng ta cũng cần học để biết những gì Kinh Thánh đã ghi lại và để thấy đức nhân từ và ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người có tội thật lòng ăn năn. Trước hết, chúng tôi nói về hậu quả mà David phải nhận lãnh. Như chúng ta đã biết, sau khi tướng Uri chết, bà Bathsheba trở nên vợ của David. Nhưng điều David làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên dù Chúa tha tội cho ông, hậu quả của tội lỗi là điều ông không thể tránh được. Hậu quả đầu tiên trong những hậu quả nghiêm trọng là đứa con sinh ra trong tội lỗi phải chết. Lý do là vì tội David phạm đã khiến những kẻ thù nghịch nói phạm đến Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi về chi tiết đau buồn này như sau. David nói với Nathan, ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Nathan nói với David, Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ không chết đâu. Tuy nhiên, bởi việc này, bệ hạ đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va xúc phạm đến Ngài. Nên con trai đã sinh cho bệ hạ phải chết. Nói xong, Nathan trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đánh đứa con mà vợ của Uri đã sinh cho David, và nó bị bệnh nặng. David cầu khẩn Đức Chúa Trời cho đứa bé. Vua kiêng ăn và vào trong phòng nằm dưới đất suốt đêm. Các trưởng lão trong hoàng gia đến bên cạnh để khuyên vua trỗi dậy khỏi mặt đất. Nhưng vua không chịu và cũng không ăn gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Các đầy tớ của David ngại cho vua biết đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau, trong khi đứa bé còn sống, chúng ta nói với nhà vua và người đã không nghe chúng ta. Vậy, làm sao chúng ta dám nói với người rằng đứa bé đã chết? Liệu người có thể làm điều gì hại cho mình chăng? Nhưng khi thấy các thuộc hạ mình thì thầm với nhau, David hiểu rằng đứa bé đã chết, nên hỏi họ, có phải đứa bé đã chết rồi không? Họ thưa, vâng, nó đã chết. Bây giờ David đứng dậy tắm rửa, sức dầu thơm và thay quần áo, rồi vào đền thờ Đức Giê-hô-va và thờ lạy. Sau đó, vua trở về cung truyền dọn thức ăn cho mình ăn. Các thuộc hạ hỏi vua, bệ hạ làm điều này có nghĩa gì? Khi đứa bé còn sống, bệ hạ kiêng ăn và khóc lóc vì nó. Nhưng khi nó đã chết, bệ hạ đứng dậy và ăn uống. Vua trả lời, khi đứa bé còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì nghĩ rằng biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta và cho nó được sống. Nhưng bây giờ nó đã chết, thì ta kiêng ăn làm gì? Ta có thể làm cho nó trở lại được sao? ta sẽ đi đến với nó, nhưng nó không trở lại với ta. Trích điều ghi trong sách Samuel thứ nhì chương 12, từ câu 13 đến 23. Đứa con bà Bathsheba sinh cho David là chứng tích tội lỗi hai người đã phạm, nên Đức Chúa Trời phải loại bỏ. Là con người, chúng ta không thể hiểu hết được điều Chúa làm. Kinh Thánh dạy rằng, Đức Chúa Trời là đấng công bình và yêu thương, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Những điều sai quấy, bất khiết chúng ta làm, Chúa không thể chấp nhận. Nhất là khi những điều đó khiến người đời chê cười danh Chúa. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta trong những sinh hoạt hàng ngày của đời sống, sẽ cẩn thận trong lời nói cũng như trong việc làm, luôn luôn tôn cao danh Chúa, không để người đời vì cớ chúng ta nói phạm đến danh Ngài. Sứ đồ Phao-lô khuyên, vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Trích thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31 theo bản hiệu đính. Điều xảy ra cho David và Bathsheba cho thấy rằng chúng ta không thể chỉ nghĩ đến lòng yêu thương và đức nhân từ lớn lao của Chúa và xem thường tội lỗi. Trái lại, chúng ta cần nhớ đến đức thánh khiết của Chúa để cẩn thận vâng theo lời Chúa dạy và giữ đời sống trong sạch, đẹp lòng Chúa luôn luôn. Những hậu quả khác vì tội tà dâm và tội giết người David phạm mà ông và con cháu ông phải gánh chịu, như lời tiên tri Nathan tuyên bố, đã tuần tự thành sự thật. Gồm có hình phạt thứ nhất, gươm sẽ chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Từ đó trở đi, David đã phải luôn luôn chống chọi với kẻ thù. Kẻ thù không chỉ là các dân tộc chung quanh, nhưng cũng chính trong gia đình ông. Các con của David phản loạn, chống nghịch cha. Trước hết, con trai là Absalom phản nghịch, muốn chiếm ngôi vua, khiến David phải bỏ cung điện chạy trốn. Điều này được ghi trong sách Samuel thứ nhì chương 15 đến chương 17. Một người con khác tên là Adoniya tranh giành ngôi vua với Salomon và đã bị giết chết trước khi vua cha là David qua đời. Theo sách Các Vua thứ nhất chương 1 và 2. Hình phạt thứ hai là Chúa phán, ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Và bản án này đã thành sự thật khi ông Hushai và Ahitophe là bạn và cận thần của David phản bội David đi theo Absalom. Họ đã bày mưu và sắp xếp cho Absalom, con trai của David, làm nhục các cung phi của vua cha giữa ban ngày trước mặt nhiều người, y như lời tiên tri của Chúa đã nói. Điều này được ghi trong Samuel thứ nhì chương 16, câu 20 đến 23. Một tai họa khác nữa xảy đến trong gia đình của David là khi Amnon, con trai của ông, phạm tội loạn luân với Tama, là người em gái cùng cha khác mẹ, với Amon. Và sau đó, Amon bị Absalom, anh của Tama, giết để trả thù cho em gái mình. Sự việc này được ghi lại trong sách Samuel thứ nhì chương 13. Đó là những hậu quả mà David phải nhận lãnh. Bây giờ chúng tôi nói đến ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta thấy David thật lòng ăn năn về những tội lỗi mà ông đã phạm. Nhưng còn bà Bathsheba thì sao? Vì bà cũng có một phần trách nhiệm trong sự vấp ngã và tội lỗi của David. Tuy Kinh Thánh không ghi lại một phản ứng nào của bà Bathsheba khi David xưng nhận tội của ông. Nhưng qua những ơn phước Chúa ban cho hai người sau đó, chúng ta tin rằng Bathsheba cũng đã ăn năn, nên cũng được Chúa tha thứ. Đức Chúa Trời tha thứ tội cho David và Bathsheba, nên Ngài đã ban phước cho hôn nhân của hai người. đó là Chúa ban cho họ một đứa con trai khác và nói rằng Ngài yêu mến đứa con đó. Sau khi đứa con hoài thai trong tội lỗi đã chết, Kinh Thánh ghi, David an ủi Bathsheba, vợ mình, đến ngủ cùng nàng. Nàng sinh một đứa trai, đặt tên là Salomon. Đức Giê-hô-va yêu mến Salomon, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-than đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Theo sách Sa-mu-ên thứ nhì chương 12, câu 24 và 25. Giê-đi-đia có nghĩa là Đức Giê-hô-va thương yêu. Ngoài bà Bát-xê-ba, David còn có những người vợ khác. Tại sao Chúa không quan tâm đến những người con của các bà vợ đó, mà lại yêu con của Bát-xê-ba? Chúng ta tin rằng khi ban cho David và Bát-xê-ba, Salomon, đứa con sau này, Chúa muốn hai người thấy rằng Ngài đã tha tội cho họ hoàn toàn. Rồi khi đứa bé ra đời, Chúa sai tiên tri Na-than đến đặt cho em bé một tên đặc biệt. Tên đó là Giê-đi-đia, vì Chúa nói rằng Ngài yêu thương nó. Đây là một tên rất đặc biệt, được ban cho một đứa bé đặc biệt. Vì cha mẹ đứa bé này phạm tội nhưng đã thật lòng ăn năn hối lỗi nên được Chúa tha thứ và yêu thương. Bé Giê-đi-đia, hay còn gọi là Salomon, là bằng chứng về lòng tha thứ của Chúa và tình yêu đặc biệt Ngài dành cho David và Bát-xê-ba. Thưa quý vị, điều này cho chúng ta niềm an ủi lớn vì biết rằng khi chúng ta vấp ngã và phạm tội sẽ làm Chúa buồn lòng và sẽ có những hậu quả do tội lỗi đem đến chúng ta không tránh được. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật lòng ăn năn từ bỏ tội lỗi, quay trở lại con đường Chúa muốn, vâng theo điều Chúa dạy, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta, và tình thương Ngài dành cho chúng ta sẽ không thay đổi. Vì vậy, nếu đã lỡ có lần vấp ngã phạm tội, chúng ta hãy đến xưng tội với Chúa để được Ngài tha thứ và phục hồi địa vị làm con dân Ngài, và rồi được Chúa tiếp tục dẫn dắt trong đường lối, trong chương trình Ngài dành cho cuộc đời chúng ta. Sứ đồ Văn viết như sau: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thư Văn thứ nhất, chương 1, câu 9. Chính vì lòng nhân từ Đức Chúa Trời đã tha thứ, khiến David và Bát-xê-ba được sạch hết mọi điều gian ác. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ chia sẻ những bài thơ mà David viết để ca ngợi lòng nhân từ thương xót của Chúa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, mỗi khi đến ngày Tết Nguyên Đán hay Tết Nhi Đồng, các hội đoàn và trường học thường tổ chức những cuộc vui cho các em thiếu nhi. Đây là điều tốt. Người lớn quan tâm đến các con em của mình nhằm tạo cho các em những giờ phút vui vẻ đáng ghi nhớ. Thật ra chúng ta không nên chỉ để ý con em của chúng ta một vài ngày trong năm, nhưng cần quan tâm đến các em mỗi một ngày trong đời sống. Chúng ta không những làm điều này điều kia cho con vui, nhưng cũng cần dành thời giờ ở bên con, trò chuyện, chơi đùa với con, dạy con điều hay lẽ phải, dạy con lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta cần ở gần con, hướng dẫn con từng điều nhỏ nhặt, nhất là đối với những đứa con còn quấn quýt bên chân bố mẹ. Câu mà các bậc cha mẹ ngày nay thường than là: sao bây giờ nuôi con khó quá, không như những thập niên trước. Thật vậy, ngày nay mỗi gia đình chỉ có 2-3 đứa con mà sao vất vả quá, không như các cụ ngày xưa có 9-10 đứa mà nuôi một cách dễ dàng, không phải quá nhức đầu lo lắng như chúng ta bây giờ. Chúng ta còn thấy rằng ngày trước con sợ cha mẹ, bây giờ thì hình như cha mẹ sợ con. Ngày nay có nhiều cha mẹ rất sợ con buồn, con giận, sợ con không thương, không muốn ở gần. Rồi một ngày kia, trong tuổi già, cha mẹ sẽ phải sống trong cô đơn. Cha mẹ sợ con là điều chúng ta thấy trong nhiều gia đình. Dù con ở trong tuổi thiếu niên hay mới vài 3 tuổi. Có một em bé nọ tên là Mai. Mới 3 tuổi, nhưng em Mai như là chủ trong gia đình. Cha mẹ em lúc nào cũng tất bật lăng xăng để chiều theo những đòi hỏi của em. Một buổi tối nọ, mẹ em dọn cơm ra bàn và gọi các con vào ăn. Hai đứa con lớn vâng lời, nhưng bé Mai không chịu vào, bảo là muốn xem truyền hình thêm một chút nữa. Mẹ em chờ mãi không thấy con vào, sợ con bỏ ăn sẽ gầy ốm, không lớn, nên bà đem cơm ra phòng khách đút cho con ăn. Bé Mai nuốt thức ăn một cách ngao ngán, mắt thì cứ dán vào máy truyền hình, dù chẳng hiểu gì. Ăn được vài muỗng, Mai xua tay che miệng, bảo là no rồi, không muốn ăn nữa. Khi mẹ ép ăn thêm một muỗng cuối cùng, bé Mai gào lên khóc, khiến mẹ em vội vàng xin lỗi rồi đứng lên đem chén cơm vào bếp. Bà trở lại bàn, ngồi ăn với hai đứa anh của Mai. Sau đó bà rửa chén, dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bé Mai bước vào bếp và nói: mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Bà mẹ nghe con đòi ăn mừng quá, liền ngưng công việc lấy cơm cho con. Khi bà để chén cơm lên bàn, đứa bé nhìn và hỏi: cái này là cơm của con hồi nãy phải không mẹ? Bà mẹ nói: không, cơm này mẹ mới lấy trong nồi cho nóng. Thế là đứa bé nổi giận, gào lên khóc và nói: con muốn cơm của con không muốn cơm khác. Bà mẹ sững sờ, không biết phản ứng làm sao. Nhưng bà cố kiên nhẫn, vừa dỗ vừa giải thích là cơm này ngon hơn. Nhưng bé Mai khóc to lên, nhất định đòi chén cơm lúc nãy. Bà mẹ đã ăn giùm con chén cơm đó, nên không lấy ở đâu được nữa. Bà đành xin lỗi con và chờ cho con hết giận. Bé Mai tiếp tục gào khóc. Khoảng 15 phút sau thì thôi, vì không còn sức để khóc nữa. Rồi bé ngã ra ghế ngủ. Bà mẹ thấy vậy, bế con vào giường. Đến nửa khuya, vì đói, bé Mai thức dậy và đòi ăn. Mẹ em phải vào bếp lấy cơm cho con. Thưa quý vị, trường hợp cha mẹ sợ con không chỉ xảy ra trong một vài gia đình, nhưng rất nhiều gia đình dưới những hình thức khác nhau. Vì sợ con, cha mẹ sẵn sàng chiều con, lắm khi chiều những chuyện rất là vô lý. Kết quả là cha mẹ mỏi mệt, người chung quanh ngao ngán, và những đứa con đó lớn lên không biết tôn trọng một thẩm quyền nào cả. Tại sao có những gia đình mà cha mẹ sợ con, còn con cái thì không kính sợ cha mẹ? Có nhiều lý do đưa đến sự đảo ngược đó. Trước hết, trong những gia đình vật chất đầy đủ, mọi việc thành công, tốt đẹp, thì nhu cầu của con người không phải là tranh đấu để sống còn, để có miếng cơm manh áo, mà lại có những nhu cầu khác, phức tạp hơn. Chúng ta muốn được chấp nhận, yêu thương, chiều chuộng. Chúng ta muốn hơn người khác, muốn có những điều mình mơ ước, muốn có quyền, muốn điều khiển người khác, muốn cái tôi của mình được tôn trọng, được chú ý, vân vân. Vì những nhu cầu phức tạp đó mà việc nuôi dạy con trở thành khó khăn, đến nỗi nhiều gia đình không dám có đứa con thứ hai, thứ ba. Một lý do khác khiến cha mẹ thường chiều con, lắm khi đến nỗi như là sợ con, là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ cho con. Có những cha mẹ đi làm suốt ngày, chỉ ở gần con vài tiếng đồng hồ buổi tối, chỉ gặp con vài tiếng đồng hồ vào cuối tuần. Trong những giờ phút quý báu và ngắn ngủi đó, chúng ta không muốn nói hay làm điều gì phật ý con, sợ con có ấn tượng không tốt về cha mẹ. Ngoài ra, những lúc ở gần con, cha mẹ cũng quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, không còn sức lực và ý chí để uốn nắn hay sửa dạy con. Con em chúng ta rất khôn ngoan và bén nhạy. Các em biết cha mẹ áy náy vì không có thì giờ cho các em, tội nghiệp các em vì biết các em thiếu tình thương của cha mẹ. Biết cha mẹ thương và muốn chiều cho mình vui, nên các em luôn vòi vĩnh điều này, điều kia. Như vậy, làm sao để cha mẹ có lại thẩm quyền trên con cái? Chúng tôi xin đề nghị ba điều sau đây. Thứ nhất, nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có thẩm quyền trên con và đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Thứ hai, chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái rõ ràng ngay từ khi con còn nhỏ. Và đề nghị thứ ba, chúng ta cần sắp xếp lại đời sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Bây giờ chúng tôi xin trình bày đề nghị thứ nhất, đó là cha mẹ có thẩm quyền trên con cái và cha mẹ đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Để con cái kính sợ và tôn trọng cha mẹ thay vì cha mẹ phải sợ con. Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có quyền trên con cái. Thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên chúng ta, cũng là đấng thiết lập hôn nhân và gia đình. Chúa ban cho chúng ta thẩm quyền và trách nhiệm nuôi dạy và hướng dẫn con cái. Vì thế, con cái phải vâng lời và tôn kính cha mẹ. Cha mẹ cần phải sử dụng thẩm quyền của mình. Kinh Thánh dạy, hỡi kẻ làm con, phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Trích thư Ê-phê-sô chương 6, câu 1 đến câu 3. Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô lại viết, hỡi kẻ làm con, trong mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Trích thư Cô-lô-se chương 3, câu thứ 20. Nhiều khi con cái không kính sợ cha mẹ vì cha mẹ không dạy cho con biết là con có bổn phận phải tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ. Và khi cha mẹ dạy bảo, các em phải vâng lời. Sách Châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy như sau. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Trích Châm ngôn chương 1, câu 8, câu 9. Cũng có khi con cái không kính sợ cha mẹ, vì cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình. Cha mẹ sinh ra con nên có thẩm quyền trên đời sống con, còn con cái phải vâng phục thẩm quyền của cha mẹ. Không những có thẩm quyền trên con cái, là cha mẹ chúng ta còn có trách nhiệm nuôi dạy và hướng dẫn con nên người. Khi cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình, sẽ khó có thể làm tròn trách nhiệm. Người nào sử dụng thẩm quyền làm cha mẹ và làm trọn trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn con theo lời Chúa dạy, đó là người thật sự thương con. Tác giả châm ngôn viết: người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Trích châm ngôn chương 13 câu 25. Nếu cha mẹ không sử dụng thẩm quyền để uốn nắn con cái vào kỷ luật, các em lớn lên sẽ trở thành những con người vô kỷ luật, không sợ ai mà cũng không tôn trọng một thẩm quyền nào. Lúc đó, các em sẽ trở thành nỗi xấu hổ cho cha mẹ và là nan đề cho xã hội. Lời Chúa dạy, roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cha mẹ mình. Theo châm ngôn chương 29 câu thứ 15. Kính thưa quý thính giả, bài học về hôn nhân gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới khi bàn chân bước tới.
Chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ.